Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 31 tháng 1, tức ngày 29 tháng Chạp sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ ban hành chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
Khẩn trương cấp phép cho hãng hàng không nước ngoài chở công dân Việt Nam về nước.
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ rét đậm rét hại đến mùng 4 Tết.
Nhật Bản tái khởi động chiến dịch tiêm chủng COVID-19 quy mô lớn.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 31 tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chúc Tết, kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu tại Công an thành phố Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nói chung và công an thủ đô nói riêng đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào kết quả chung của thành phố Hà Nội và của đất nước trong năm qua. Thủ tướng đề nghị lực lượng công an cần đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, ai khó khăn, ai thiếu ăn, thiếu mặc, ai không có Tết, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, những gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có giải pháp phù hợp để không ai bị bỏ lại phía sau, không người nào, không gia đình nào không có Tết.
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 11 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình. Mục tiêu của chương trình là phục hồi phát triển nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành lĩnh vực quan trọng. Phấn đấu đạt mục tiêu của giai đoạn 2021-2025, tăng trưởng GDP bình quân 6,5-7% một năm, chỉ tiêu nợ công dưới mức cảnh báo Quốc hội cho phép tại nghị quyết số 23, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn trong trung hạn và dài hạn.
Nghị quyết số 11 nêu rõ, đối tượng hỗ trợ bao gồm người dân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các ngành lĩnh vực tạo động lực phục hồi và phát triển cho nền kinh tế. Thời gian hỗ trợ chủ yếu thực hiện trong 2 năm 2022-2023. Một số chính sách có thể kéo dài, bổ sung nguồn lực thực hiện tùy theo diễn biến dịch bệnh.
Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao, hiện nay còn khá nhiều công dân Việt Nam đang bị mắc kẹt ở các nước, đặc biệt là tại khu vực Trung Đông, Châu Phi. Có khoảng hơn 600 công dân đang bị mắc kẹt không thể về nước. Trong đó, tại Ả Rập Xê Út có khoảng 200 người, Angola có 150 người, UAE có 85 người và rải rác tại các quốc gia khác trong khu vực.
Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương cấp phép cho các hãng hàng không nước ngoài chở công dân Việt Nam về nước. Trong đó có các địa bàn còn nhiều công dân mắc kẹt và nhanh chóng ban hành hướng dẫn cụ thể để thống nhất triển khai. Các bộ, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận công dân Việt Nam về nước. Các địa phương có công dân nhập cảnh chủ động phối hợp thực hiện các biện pháp theo dõi y tế, bảo đảm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh nhằm đáp ứng mong mỏi của các công dân Việt Nam ở nước ngoài đang có nhu cầu về nước trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công điện của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ ngành địa phương thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Một trong những nội dung trọng tâm là thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Các địa phương không được tự đặt ra yêu cầu quy định về phòng chống dịch trái với quy định của Trung ương và hướng dẫn của Bộ Y tế. Yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện nghiêm chế độ trực Tết, bảo đảm đầy đủ thuốc, sinh phẩm, trang thiết bị và lực lượng cán bộ, nhân viên y tế sẵn sàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và khám chữa bệnh cho người dân trong dịp Tết.
Vụ đông năm 2021-2022, ngành nông nghiệp thành phố Hà Nội có kế hoạch gieo trồng hơn 32.548 ha rau màu các loại, tăng 2.859 ha so với kế hoạch, đồng thời chủ động ký kết hợp tác và tiêu thụ sản phẩm với các địa phương để bảo đảm đủ nguồn cung rau củ quả đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân thủ đô dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
Hôm nay ngày cuối năm 29 tháng Chạp, tức 31 tháng 1, giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào là 62,1 triệu đồng một lượng, bán ra là 62,85 triệu đồng một lượng, tăng 350.000 đồng mỗi lượng so với sáng qua và ổn định so với cuối ngày trước. Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước có sự cách biệt đáng kể giữa các doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp và các ngân hàng đã nghỉ giao dịch khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trong khi một số doanh nghiệp tiệm vàng khác vẫn mở cửa, đáp ứng nhu cầu tăng cao dịp Tết của người dân.
Những ngày cận Tết, thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa trở nên nhộn nhịp hơn sau thời gian dài im ắng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Theo đó, khách du lịch chọn thành phố Nha Trang làm nơi nghỉ dưỡng trong dịp Tết khá đông, khiến nhiều resort cháy phòng từ sớm. Theo Sở Du lịch thành phố Nha Trang, so với thời điểm năm ngoái, lượng khách đến thành phố Nha Trang du lịch vẫn thấp do ảnh hưởng của dịch bệnh. Vì vậy, hầu hết khách đến du lịch tại đây đều chọn resort để nghỉ dưỡng dài ngày và hoạt động khép kín tại resort để phòng dịch. Tuy nhiên, lượng khách sẽ còn tiếp tục tăng trong những ngày sắp đến, với lượng khách từ những địa phương lân cận như Lâm Đồng, Đắk Lắk, Phú Yên đổ về.
Tương tự tại tỉnh Kiên Giang, Phú Quốc hứa hẹn đón lượng khách lớn ngay trong dịp đầu năm. Du khách hiện ưu tiên nhu cầu nghỉ dưỡng, sự sang trọng. Theo đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang, từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 Tết âm lịch, tức là từ mùng 2 tháng 2 đến ngày mùng 6 tháng 2 là khoảng thời gian đông nhất. Đa số khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Từ ngày mùng 7 tháng 2 trở đi, Phú Quốc hứa hẹn đón nhiều đoàn khách MICE, du lịch kết hợp với cuộc họp hội nghị. Các doanh nghiệp mong muốn chuyến du lịch đầu năm sẽ thúc đẩy phục hồi để phát triển kinh doanh trong năm mới. Tuy nhiên, Phú Quốc đang gặp tình trạng chung là thiếu hụt nhân sự ở các resort, khách sạn, nhà hàng lẫn công ty lữ hành.
Để phục vụ hành khách đi lại dịp Tết, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro cho biết, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông sẽ vận hành thông suốt trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, thời gian đóng mở tuyến ngày 29 Tết từ 5 giờ 30 đến 17 giờ, ngày mùng 1 Tết 10 giờ đến 19 giờ 30, ngày mùng 2 Tết 8 giờ 30 đến 19 giờ 30, ngày mùng 3 Tết 6 giờ 30 đến 20 giờ 30, ngày mùng 4 Tết 6 giờ đến 21 giờ. Các chuyến tàu 5 ngày trên đều giãn cách chạy tàu 10 phút từ mùng 5 Tết trở đi. Thời gian đóng mở tuyến được thực hiện trở lại như bình thường.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được bổ sung, nên rét đậm rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra và kéo dài đến khoảng ngày 4 tháng 2. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá mưa tuyết. Thủ đô Hà Nội nhiều mây có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 3, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất là từ 10 đến 13 độ C, nhiệt độ cao nhất là từ 12 đến 15 độ C.
Chuyển sang phần tin quốc tế, bắt đầu từ sáng nay 31 tháng 1, Nhật Bản đã tái khởi động chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn với việc vận hành trung tâm tiêm chủng do Bộ Quốc phòng điều hành tại thủ đô Tokyo. Đối tượng được tiêm là người trên 18 tuổi, có giấy đăng ký tiêm mũi thứ 3 và đã hoàn thành tiêm mũi thứ 2 ít nhất 6 tháng. Loại vaccine được sử dụng trước mắt là vaccine của hãng dược phẩm Moderna. Đây là lần thứ 2 chính phủ Nhật Bản khởi động các trung tâm tiêm chủng ngừa COVID-19 quy mô lớn do Bộ Quốc phòng điều hành tại hai thành phố lớn là Tokyo và Osaka nhằm đẩy nhanh tiêm mũi thứ 3.
Thủ tướng Israel ngày 30 tháng 1 cho biết nước này đang bắt đầu nhìn thấy điểm kết thúc của làn sóng dịch COVID-19 do biến thể Omicron gây ra. Ông cảnh báo Israel đang phải đối mặt với tình trạng tắc nghẽn trong các bệnh viện và số ca nhiễm là vô cùng lớn. Israel có tổng cộng là 2.759.031 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 8.658 ca tử vong và hệ số lây nhiễm virus SARS-CoV-2 đã giảm xuống dưới ngưỡng 1 trong nhiều tháng.
Theo hãng tin AFP, Tập đoàn Sản xuất Thiết bị Mạng và Viễn thông Huawei của Trung Quốc ngày 30 tháng 1 thông báo, tập đoàn này đã bắt đầu tiến hành các thủ tục pháp lý kiện Thụy Điển lên Trung tâm Giải quyết Mâu thuẫn Đầu tư Quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới sau khi quốc gia Bắc Âu này cấm công ty công nghệ Trung Quốc thực hiện các dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm xây dựng mạng 5G ở Thụy Điển. Chính phủ nhiều nước châu Âu đã và đang xem xét vai trò của các công ty Trung Quốc trong việc xây dựng không gian mạng trong bối cảnh Mỹ lên tiếng cảnh báo về mối đe dọa đối với an ninh khi sử dụng các thiết bị của công ty này.
Đảng Xã hội của Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa đã giành được đa số tuyệt đối trong cuộc bầu cử quốc hội sớm tại nước này vào ngày 30 tháng 1 vừa qua. Theo hãng tin AFP của Pháp, kết quả chính thức công bố vào ngày 31 tháng 1 cho biết, Đảng Xã hội cầm quyền đã giành được 117 ghế trong quốc hội, 230 ghế, tăng so với 108 ghế trong quốc hội khóa trước. Với kết quả này, Đảng Xã hội sẽ độc lập thành lập chính phủ.
Đánh giá về triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, một quan chức của Fed cho hay, không loại trừ việc tăng lãi suất thêm 0,5% mỗi đợt nếu lạm phát vẫn ở mức cao. Theo vị quan chức này, ông vẫn kỳ vọng sẽ có 3 lần tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào năm nay. Nhưng nếu dữ liệu cho thấy tình hình đã phát triển theo hướng bắt buộc hoặc nên tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản mỗi đợt, quan chức Fed cũng sẽ ủng hộ động thái đó.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Chiều ngày 29 Tết, chiều cuối cùng của năm Tân Sửu, Hà Nội trở nên yên ả và tĩnh lặng. Sự tất bật, hối hả của tháng ngày trước đó đã nhường chỗ cho những phút thảnh thơi khác lạ.
Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Trong không khí se lạnh của buổi chiều cuối năm, đi giữa những con phố Hà Nội, lòng người cảm thấy lâng lâng, dâng trào cảm xúc. Đối với chị Nguyễn Thị Dung, chiều 30 Tết tại Hà Nội là một điều gì đó thật đặc biệt và giàu ý nghĩa.
Năm nay thì tình hình dịch bệnh cũng khác so với năm ngoái nên là Hà Nội cũng bình yên hơn, thấy mọi người cũng bớt náo nhiệt hơn so với mọi năm.
Ga Hà Nội chiều 29 Tết chỉ còn lác đác những hành khách ra tàu để về nhà kịp đón giao thừa. Sau một thời gian dài tham gia chống dịch nên không có thời gian về thăm gia đình. Tết năm nay, ngay sau khi kết thúc ca trực của mình, bác sĩ Nguyễn Thiện Thế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã vội ra ga mua vé tàu để về quê.
Hôm nay là 29 Tết là cũng ngày cuối cùng của năm cũ rồi. Đấy thì bây giờ thì mới xong việc để mà có thể về nhà với gia đình, với mẹ. Mẹ nhắn như tin là một năm rồi chưa về đấy. Là nghẹn trong lòng, không thể mô tả bằng lời những cái cảm xúc lúc đấy.
Những chuyến tàu ngày cuối năm còn có rất nhiều điều khác lạ. Nhân viên trên tàu và cả hành khách đều bâng khuâng. Anh Trần Trung Nghĩa, nhân viên đường sắt, chia sẻ.
7 năm trên tàu, ăn Tết trên tàu. Giao thừa đó, giao thừa trên tàu. Năm năm thứ 7. Có mỗi năm một cảm xúc riêng. Bồi hồi, vợ lại dính Covid. Vợ anh cũng đường sắt trên tàu này, dính Covid, đang cách ly tại cơ quan.
Tàu lăn bánh như chở cả mùa xuân từ Bắc đến Nam, mang theo nhiều nụ cười trước khoảnh khắc sum họp, đoàn viên. Một năm cũ sắp khép lại với biết bao lo toan thường nhật. Và một năm mới cũng đang đến, hứa hẹn những điều mới mẻ, bình an ở phía trước.
Và ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.